Tiếp theo đây là tiết mục phụ nữ.
Ngài có đó khi con tưởng mình đang cô đơn, Ngài nghe con khi chẳng ai đáp lời, Ngài yêu con khi mọi người lìa bỏ xa con, khi tình đời là mối dây oan, ân tình Ngài hằng luôn chan chứa.
Kính chào quý thính giả. Đây là chương trình Phụ nữ của Đài Nguồn Sống. Qua chương trình này, chúng ta sẽ học về những nguyên tắc Kinh Thánh dạy liên quan đến vai trò của người phụ nữ trong gia đình và hội thánh. Chúng tôi cũng sẽ chia sẻ những nghiên cứu, học hỏi đem lại hữu ích cho đời sống người phụ nữ trước những trách nhiệm trong đời sống bận rộn ngày nay.
Đã chiến thắng con mù loà, Ngài đã chiếu sáng, Ngài tỏa ngát hương và làm con say mến, Ngài là dịu êm và làm con khao khát ngày đêm.
Kính chào quý thính giả, quý chị em thân mến. Chúng tôi vui mừng cảm tạ Chúa được gặp lại quý vị qua chương trình Phụ nữ của Đài Nguồn Sống hôm nay. Đây là bài học Kinh Thánh dành cho ban phụ nữ hoặc các nhóm nhỏ trong hội thánh. Nếu muốn có những bài học này, xin quý vị liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ điện thư nguồn sống 2001 avong@yahoo.com. Chúng tôi sẽ gửi bài đến quý vị. Hôm nay chúng ta sẽ học bài cuối cùng về bà Elizabeth, một phụ nữ trong thời Tân Ước. Chúng tôi gọi là người mẹ cao tuổi được ơn Chúa. Phúc âm Luca chương 1 cho chúng ta biết về đời sống gia đình của bà Elizabeth. Qua hai bài học trước, chúng ta đã ghi nhận những điều sau đây về bà Elizabeth. Bà thuộc chi tộc Lê-vi, con cháu trong gia đình A-rôn. Chồng bà cũng thuộc chi tộc Lê-vi và là thầy tế lễ Sa-cha-ri. Vợ chồng bà Elizabeth là người công bình, vâng giữ điều răn và luật pháp của Chúa cách trọn vẹn. Ông bà kính yêu Chúa và trung tín hầu việc Ngài. Nhưng niềm vui của ông bà không trọn vẹn vì ông bà không có con nối dõi. Tuy nhiên, Phúc âm Luca cho chúng ta thấy một ơn phước, một phép lạ lớn lao Đức Chúa Trời ban cho vợ chồng bà Elizabeth. Đó là ông bà được Chúa ban cho một đứa con trai. Người con trai đó là Giăng Báp-tít, người dọn đường cho Chúa cứu thế. Giăng Báp-tít và Chúa Giê-xu có bà con với nhau. Sự ra đời của Giăng Báp-tít và sự ra đời của Chúa Giê-xu được thánh sử ghi song song với nhau và có nhiều điểm tương đồng. Thiên sứ Gabriel đã hiện ra với Sa-cha-ri trong nơi thánh, báo tin về sự ra đời của con ông là Giăng. 6 tháng sau đó, Thiên sứ Gabriel lại hiện đến với trinh nữ Mary để báo tin về sự ra đời của Chúa cứu thế. Sự ra đời của Giăng Báp-tít và sự ra đời của Chúa Giê-xu là hai phép lạ Chúa ban cho con dân Ngài. Điều Chúa làm cho bà Elizabeth đã khích lệ trinh nữ Mary chấp nhận chương trình của Chúa cho chính mình. Sau đó, hai phụ nữ được ơn Chúa đã gặp nhau, sống bên nhau một thời gian để giúp đỡ và khích lệ nhau. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục học phần còn lại về bà Elizabeth. Câu hỏi thứ 11 trong bài học này là: xin đọc Luca chương 1 câu 57 và 58 và mô tả niềm vui trước sự ra đời của con bà Elizabeth. Kinh Thánh cho biết trinh nữ Mary ở lại với bà Elizabeth khoảng 3 tháng thì trở về nhà. Vì thế, khi Mary từ giã Elizabeth thì bà đã gần đến ngày sinh. Kinh Thánh ghi về sự ra đời của Giăng Báp-tít như sau. Bấy giờ, đến ngày mãn nguyệt, Elizabeth sinh được một trai. Xóm giềng bà con nghe Chúa tỏ ra sự thương xót cả thể cho Elizabeth thì chia vui cùng người. Sau 9 tháng cưu mang, bà Elizabeth sinh được một đứa con trai đúng như lời thiên sứ Gabriel đã tuyên bố. Sự ra đời của đứa con này không những đem lại niềm vui cho ông Sachary và bà Elizabeth, nhưng xóm giềng bà con hay tin đều đến chung vui với ông bà. Kinh Thánh ghi rằng họ vui vì thấy Chúa đã tỏ ra sự thương xót cả thể cho ông bà. Điều này nói lên cảm tình người chung quanh dành cho vợ chồng bà Elizabeth. Ông bà là người công bình, đạo đức. Ông bà có đời sống đẹp lòng Chúa và đẹp lòng mọi người. Từ trước cho đến lúc đó, bà con xóm giềng chung quanh có lẽ cũng buồn và cảm thương cho sự son sẻ của bà Elizabeth. Bây giờ, qua phép lạ và ơn lành Chúa ban, bà sinh được một đứa con trai trong lúc đã cao tuổi. Mọi người nghe tin đều đến chia vui với ông bà. Bây giờ đến câu hỏi thứ 12. Theo Luca chương 1 câu 59 đến 64, ông bà Sachary đã đặt tên gì cho con? Chi tiết đó nói lên điều gì? Kinh Thánh ghi như sau. Qua ngày thứ 8, họ đều đến để làm lễ cắt bì cho con trẻ và đặt tên là Sachary, theo tên của cha. Nhưng mẹ nói rằng, không, phải đặt tên con là Giăng. Họ nói, trong bà con ngươi không ai có tên đó. Họ bèn ra dấu hỏi cha muốn đặt tên gì cho con. Sachary biểu lấy bảng nhỏ và viết rằng Giăng là tên nó. Ai nấy đều lấy làm lạ. Tức thì miệng người mở ra, lưỡi được thong thả, nói và ngợi khen Đức Chúa Trời. Có lẽ quý vị còn nhớ khi thiên sứ cho biết rằng ông Sachary sẽ có một đứa con trai. Ông liền hỏi thiên sứ, bởi sao tôi biết được điều đó? Vì tôi đã già, vợ tôi đã cao tuổi rồi. Và thiên sứ nói rằng, ngươi sẽ bị câm cho đến ngày những điều đó được ứng nghiệm. Từ giây phút đó, Sachary phải ra dấu để trao đổi với mọi người, vì ông không nói được. Khi đứa bé đến ngày thứ 8, người ta làm lễ cắt bì cho nó. Và theo phong tục Do Thái, người ta đặt tên cho đứa bé theo tên cha, tức là tên Sachary. Nhưng bà Elizabeth không đồng ý. Bà nói, phải đặt tên cho đứa bé là Giăng. Mọi người đều ngạc nhiên, không hiểu tại sao bà chọn tên Giăng, vì trong bà con không ai có tên đó. Họ bèn ra dấu để hỏi ý Sachary, vì ông không nói được. Sachary bảo đưa cho ông cái bảng nhỏ và ông viết, tên đứa bé là Giăng. Mọi người có mặt rất là ngạc nhiên. Sự kiện bà Elizabeth nói phải đặt tên đứa con mới sinh là Giăng cho chúng ta thấy dù ông Sachary bị câm từ khi ra khỏi đền thờ và trong suốt thời gian vợ ông mang thai, ông đã trao đổi với vợ và cho bà biết rằng thiên sứ dặn đặt tên cho con là Giăng. Bà Elizabeth không những nhớ tên đó, nhưng cũng yêu cầu người trong gia đình đặt tên đó cho con mình. Câu hỏi thứ 13 trong bài học hôm nay là, ngoài niềm vui có con, ông Sachary và bà Elizabeth còn vui vì điều gì nữa? Kinh Thánh ghi, tức thì miệng người, tức là Sachary, mở ra, lưỡi được thong thả, nói và ngợi khen Đức Chúa Trời. Chúng ta hãy tưởng tượng niềm vui của bà Elizabeth trong ngày con của bà được làm phép cắt bì. Chính trong ngày đó, tên mà thiên sứ đã dặn được đặt cho đứa bé và chồng bà không bị câm nữa nhưng có thể nói được. Chúa đã ban thêm một phép lạ nữa cho gia đình bà Elizabeth mà mọi người đều nhìn thấy. Sau gần một năm bị câm, bây giờ ông Sachary nói được. Hơn nữa, đứa con của ông bà sẽ là một người đặc biệt được Chúa dùng. Tất cả những điều này là bằng chứng cụ thể về ơn lành và quyền năng lớn lao Chúa dành cho cuộc đời vợ chồng bà Elizabeth. Người chung quanh nhìn thấy những điều đó và vui mừng với vợ chồng bà. Người ta nói với nhau, không biết đứa bé này sẽ như thế nào, vì họ thấy rõ tay Chúa ở cùng nó. Bây giờ chúng tôi xin nêu câu hỏi thứ 14, cũng là câu hỏi cuối cùng trong bài học hôm nay. Phép lạ và ơn lành của Chúa trên gia đình bà Elizabeth đã đem lại những kết quả gì? Kinh Thánh ghi, hết thảy xóm giềng đều kinh sợ và người ta nói chuyện với nhau về mọi sự ấy khắp miền núi xứ Giu-đê. Ai nghe cũng ghi vào lòng và nói rằng, ấy vậy, con trẻ đó sẽ ra thế nào, vì tay Chúa ở cùng con trẻ ấy. Trích Phúc Âm Luca chương 1, câu 65 và 66. Trước hết, mọi người chứng kiến hoặc nghe về phép lạ Chúa làm cho gia đình bà Elizabeth đều kính sợ Chúa, vì nhìn thấy quyền năng của Ngài. Ông Sachari và bà Elizabeth cũng được phước lớn. Ông Sachari không những nói được mà còn được đầy dẫy Đức Thánh Linh, nói lên một bài hát ca ngợi Đức Chúa Trời. Bài ca đó được ghi lại trong Phúc Âm Luca chương 1 từ câu 67 đến 79. Về người con của ông Sachari và bà Elizabeth, Kinh Thánh viết: Vả, con trẻ ấy lớn lên, tâm thần mạnh mẽ, ở nơi đồng vắng cho đến ngày tỏ mình ra cùng dân Israel. Cũng như cha mẹ, cậu bé Giăng lớn lên cũng là người đạo đức và kính sợ Đức Chúa Trời. Các nhà giải nghĩa Kinh Thánh tin rằng vì Sachari và Elizabeth đều đã cao tuổi khi Giăng Báp-tít ra đời, nên có lẽ khi ông bước vào chức vụ thì ông bà Sachari không còn nữa. Ngày nay, Elizabeth là tên được nhiều người yêu chuộng và muốn dùng để đặt cho con gái của mình. Tên này nhắc chúng ta nghĩ đến hình ảnh một người nữ đạo đức, kính sợ Chúa. Đó là bà Elizabeth, mẹ của tiên tri Giăng Báp-tít, cũng được gọi là vị tiên tri cuối cùng của thời kỳ luật pháp. Một điều đặc biệt khác Chúa ban cho bà Elizabeth là không những chồng bà được đầy dẫy Đức Thánh Linh, con của bà đầy dẫy Thánh Linh từ trong lòng mẹ, nhưng chính bà cũng được đầy dẫy Đức Thánh Linh. Khi trinh nữ Mary đến thăm Elizabeth, thai trong lòng bà liền nhảy nhót và bà được đầy dẫy Đức Thánh Linh. Phúc Âm Luca chương 1, câu 39 đến 41 ghi như sau: Trong những ngày đó, Mary chờ dậy, lật đật đi trong miền núi, đến một thành về xứ Giu-đa, vào nhà Sachari mà chào Elizabeth. Vả, Elizabeth vừa nghe tiếng Mary chào, con nhỏ ở trong lòng liền nhảy nhót, và Elizabeth được đầy Đức Thánh Linh. Lúc đó Elizabeth nói với trinh nữ Mary: Ngươi có phước trong đám đàn bà, thai trong lòng ngươi cũng được phước. Nhân đâu ta được sự vẻ vang này là mẹ Chúa đến thăm ta. Bởi vì tai ta mới nghe tiếng ngươi chào, thì con nhỏ trong lòng ta liền nhảy mừng. Phước cho người đã tin, vì lời Chúa truyền cho sẽ được ứng nghiệm. Dựa vào lời chúc mừng bà Elizabeth nói với Mary, một tác giả nọ viết: Elizabeth được hưởng một ơn phước đặc biệt từ nơi Chúa. Đó là bà là người đầu tiên được vinh dự chúc mừng sự ra đời của Chúa Cứu Thế. Thưa quý thính giả, khi chúng ta trung tín với Chúa, hết lòng hầu việc Chúa và sống đẹp lòng Ngài, Chúa sẽ dành cho cuộc đời chúng ta những ngạc nhiên và ơn phước lớn lao mà chúng ta không ngờ. Thưa quý thính giả, chúng tôi vừa trình bày bài cuối cùng về bà Elizabeth, một người mẹ cao tuổi được ơn Chúa. Trong chương trình Phụ Nữ kỳ tới, chúng tôi sẽ trình bày về những phụ nữ khác trong Kinh Thánh. Kính mời quý vị đón nghe. Kính chào tạm biệt quý thính giả.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Phụ Nữ. Thân mến tạm biệt quý thính giả.